Phi Thiên, chương 205-1, nỗi đau của Hùng Khiếu Thượng, gocchuyenaudio.com. Hai tên tùy tùng Hùng Khiếu lập tức vung thương chiến đấu với Miêu Nghị, thân là tùy tùng sơn chủ tu vi sẽ không quá thấp, hai người đều có tu vi bạch liên ngũ phẩm, cũng có thực lực đánh một trận với Miêu Nghị. Nhưng sau khi Miêu Nghị vung thương ngăn trở một chút cũng không thèm để ý tới hai người bọn họ nữa, mà là tiếp tục hướng quay đầu đuổi theo Xuân Tuyết cùng Đông Tuyết đang bỏ chạy. Đã để cho Hùng Khiếu chạy, nếu như lại để cho tiện nhân Hoàng Nguyệt kia chạy nữa, chuyến này thật sự chính là uổng công vô ích. Hắn đuổi theo hai nữ nhân, hai tên tùy tùng Hùng Khiếu cũng đang đuổi hắn, vẫn muốn giúp hai vị cô thoát thân, không hổ là thân tín bên cạnh Hùng Khiếu. Lúc này đám người Nguyên Phương cũng đuổi theo, thấy tình hình như vậy lập tức tản ra chặn lại. Thấy nhân mã mình chạy tới, Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm đã song song đánh ra, Miêu Nghị quát to một tiếng. Giữ hai ả này sống. Vừa đối mặt Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm đã lướt tới hai tên thị nữ, tuy rằng bản thân Xuân Tuyết và Đông Tuyết không sao, nhưng vật cưỡi của hai nàng đã phát ra tiếng hí bi thảm, ngã lăn ra đất trong nháy mắt bị hai tên cao thủ Thanh Liên làm thịt. Hai tên tùy tùng Hùng Khiếu thấy thế cục đã không cách nào vãn hồi, quay đầu muốn chạy nhưng đã chậm, bị Nguyên Phương cùng lại Vũ Hàm đánh chặn đường, vừa giao phong cũng bị giết chết, phun máu rơi xuống đất. Xuân Tuyết cùng Đông Tuyết lộ vẻ chật vật vô cùng. Đã mất long câu, biết không cách nào chạy thoát, hai nàng cầm trường đao trong tay tựa lưng vào nhau, bị mười mấy kỵ sĩ mắt hổ lom lom vây vào giữa không cách nào thoát thân. Miêu Nghị từ trên người Hắc Thán nhảy xuống, đôi ủng ác lang chạm mặt tuyết phát ra tiếng kêu trầm trầm, một thân ngân giáp tỏa sáng lòe lòe dưới trời chiều, tay cầm nghịch lân thương bước tới. Sau khi tới trước mặt Xuân Tuyết bèn dừng lại, hắn giơ tay kéo mặt nạ lên, nhìn chằm chằm Xuân Tuyết cười lạnh nói. Hoàng Nguyệt, đã lâu không gặp. Ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, chỉ muốn các ngươi nói ra Hùng Khiếu trốn đi đâu rồi, nghĩ biện pháp dẫn ta tìm được y, ta đáp ứng tha các ngươi không chết. Hôm nay ở vào tình huống này, muốn tìm được Hùng Khiếu có thể có chút phiền phức, chỉ có hai thị nữ biết gốc biết rễ mới có khả năng dẫn hắn tìm được Hùng Khiếu. Xuân Tuyết phun một bãi nước bọt bay tới, Miêu Nghị vung tay lên, một cỗ pháp lực bay ra hất văng bãi nước bọt. Chớ có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ta cho các ngươi thêm một lần cơ hội. Dung nhan Xuân Tuyết trong nháy mắt trở nên dữ tợn, há miệng tức giận mắng. Một tên đồ tể bán thịt đầu đường xó chợ từng vẫy đuôi cầu xin trước cửa hoàng gia ta, cũng xứng sao? Miêu Nghị vẫn tỏ ra bình thản, vung thương chỉ về phía Đông Tuyết. Nàng ta không muốn cơ hội lần này, cơ hội cuối cùng để lại cho nàng. Muội muội, trước sau gì chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, theo ta liều mạng với hắn. Xuân Tuyết quay đầu lại kêu to một tiếng. Sắc mặt Đông Tuyết trắng bệch gật đầu một cái, hai người lập tức liên thủ vung trường đao vọt tới, thật đúng là dẫu có chết cũng không bán đứng Hùng Khiếu. Tu vi cao hơn Miêu Nghị còn không phải là đối thủ Miêu Nghị, huống chi tu vi của hai nàng còn không bằng Miêu Nghị, chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng, nghịch lân thương trong tay xuất thủ kêu ong ong, lóe sáng dưới trời chiều. Keng, trường đao trong tay Đông. gocchuyenaudio.com. Tuyết bị đánh bay lên không, trường đao trong tay Xuân Tuyết rơi xuống đất chém vào bên cạnh Miêu Nghị, bị hắn dẫm lên sống đao, không cách nào lay chuyển. Ầm một tiếng nổ vang, hai tay Đông Tuyết buông trường đao ra, cúi đầu nhìn lỗ thủng máu nổ ra trên ngực, mũi thương ba cạnh dính máu nhẹ nhàng điểm vào đầu vai nàng, lập tức yếu ớt ngã xuống, ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi. Muội muội, Xuân Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Đông Tuyết, trong nháy mắt rơi lệ đau đớn kêu lên. Miêu Nghị lại thi pháp đạp mạnh một cái, cán đao dưới đất được Xuân Tuyết nắm chặt trong tay đập mạnh xuống. Nàng còn chưa phản ứng kịp, mũi thương ba cạnh sắc mặt đã tới gần, đâm vào đầu vai nàng. Miêu Nghị vừa kéo tay, gai ngược sắc bén trên mũi thương đã móc vào sau vai nàng, lập tức máu tươi đầm đìa, thiếu chút nữa kéo gãy cả xương vai. Hắn dùng thương kéo nàng tới gần, dùng lực đè mạnh một cái, lập tức để cho Xuân Tuyết quỳ gối trước mặt, khiến cho nàng giãy giụa nhưng không cách nào đứng lên. Cẩu tặc hèn hạ vô sỉ tiện dân. Bị gai ngược sắc bén trên mũi thương móc vào xương vai khó có thể nhúc nhích, Xuân Tuyết há miệng tức giận mắng, hai mắt nhìn chằm chằm Miêu Nghị tựa hồ muốn phun ra lửa. Tình hình này rất hiển nhiên, làm thế nào đi nữa cũng đừng mơ nữ nhân này phối hợp nghe lời. Miêu Nghị khép hờ mắt cũng không làm gì nữa, hờ hững nói. Vốn ba huynh muội chúng ta định sống yên ổn qua ngày, không có thù oán gì với hoàng gia các ngươi, nhưng hoàng gia ngươi ỷ thế hiếp người, nhiều lần ép bức vẫn không chịu bỏ qua cho chúng ta, làm huynh muội ta vất vả kiếm cơm sống qua ngày cũng không được tự nhiên. Ép tới mức chúng ta phải chia lìa, làm ta có lỗi với linh hồn dưỡng phụ mẫu trên trời, ngươi có biết mối hận trong lòng ta thế nào không? Sở dĩ hoàng gia ngươi ỷ thế hiếp người cũng là vì ngươi mà ra, nếu hôm nay ta tha cho ngươi, vậy sẽ có lỗi với đệ đệ muội muội của ta. Thôi được, từ nay về sau, ân oán giữa hai nhà chúng ta coi như không còn nữa. cẩu tạc, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xuân Tuyết liều mạng bất chấp mở miệng mắng không ngừng. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng, đổi thành truyền âm. Hôm nay không ngại để cho ngươi chết minh bạch, để đệ ngươi chết trên tay ta, phụ thân ngươi làm thành chủ Trường Phong Thành không phải chết trên tay ai xa lạ, cũng chính là mỗ tự tay giết chết, ta đây sẽ đại phát từ bi đưa ngươi đi đoàn tụ cùng bọn họ. Sở dĩ truyền âm là vì chuyện hắn giết Hoàng Bảo Trường không thể tiết lộ ra ngoài, bởi vì quy tắc trò chơi đã là như thế, nếu bị đám người Nguyên Phương nghe được coi như có điểm yếu lọt vào tay người khác. Xuân Tuyết rốt cục ngậm miệng, trợn to mắt nhìn hắn, là hắn giết phụ thân mình. Cuối cùng trong cổ nàng chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt. Cẩu tạc, một đạo hàn quang thoáng qua, Miêu Nghị không để cho nàng nói nhảm nhiều lời, mũi thương sắc bén dứt khoát cắt đứt cổ trắng nõn của Xuân Tuyết. Đầu nàng bay lên, máu tươi từ chỗ cổ bị đứt phun ra, ngã xuống. Miêu Nghị không lộ vẻ gì bay lên khỏi mặt đất, cầm thương nhẹ như bay rơi vào trên lưng Hắc Thán. Mấy tên thủ hạ nhanh chóng thu thập đồ vật trên các thi thể đưa đến trước mặt Miêu Nghị, có một ít nguyện lực châu. Miêu Nghị không thấy hứng thú, tựa hồ lần đầu tiên thấy nguyện lực châu cũng chỉ tầm thường, ánh mắt quét qua một ít thủ hạ bị thương, thật may là trận chiến này nhanh chóng, thủ hạ cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ bị thương nhẹ cũng không hao tổn, giọng nói bình thản. Các ngươi chia nhau đi, mọi người mừng rỡ cảm tạ, cách chương.